Bible Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 21 tháng 7 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25m. 31m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9:30. Thưa quý vị, cuộc trao đổi giữa Kính Hòa với tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Á Thái Bình Dương, về ý nghĩa của phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đối với các nước ở Biển Đông cũng như đối với Việt Nam sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Bên cạnh đó, Nam Nguyên sẽ gửi đến quý vị lý do vì sao Việt Nam chưa kiện Trung Quốc như Philippines. Ở mảng đời sống và xã hội là bài viết về bản án dành cho hai trẻ vị thành niên đang gây bức xúc trong dư luận. Trong lĩnh vực môi trường là nội dung về ý nghĩa phát hiện 60 hang động tại tỉnh Quảng Bình gần đây. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ Năm, ngày 21 tháng 7 năm 2016.
Cát Linh và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Thánh lễ Kala Chakra của Phật giáo Tây Tạng được bắt đầu vào ngày hôm nay tại tu viện Tashi Lumbo, thành phố Sigatse, Tây Tạng. Đây là lần đầu tiên sau 50 năm thánh lễ này được Trung Quốc cho phép thực hiện tại Tây Tạng, và chủ trì buổi lễ là ông Yensen Nobu, người được chính quyền Trung Quốc chọn làm ban thiền Lạt Ma vào năm 1995. Thánh lễ này của Phật giáo Tây Tạng được xem là để đánh thức sự giác ngộ trong mỗi con người, và theo truyền thống Tây Tạng thì luôn được tổ chức tại tu viện Tashi Lumbo, nơi ở của Ban Thiền Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần thứ hai tại Tây Tạng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Nhưng vị Ban Thiền Lạt Ma của Trung Quốc lại không được người Tây Tạng công nhận. Trước đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang lưu vong có chọn ra một thiếu niên, lúc đó 6 tuổi, để lên ngôi Ban Thiền. Nhưng Trung Quốc đã bắt thiếu niên này đi, và người ta không biết hiện thiếu niên này đang ở đâu. Lên tiếng về thánh lễ Kala Chakra, người đại diện tổ chức Tây Tạng Tự Do tại Luân Đôn nói rằng, việc tổ chức buổi lễ và để cho ông Nobu điều hành chứng tỏ nhà cầm quyền Trung Quốc đang leo một bước nữa trong kế hoạch áp đặt quyền lực của mình lên Tây Tạng. Mặc dù chính thức tuyên bố mình là một nhà nước cộng sản vô thần, nhưng Trung Quốc lại tự đặt cho mình quyền can thiệp vào các lễ nghi tôn giáo của người Tây Tạng, kể cả quyền chọn người làm ban thiền Lạt Ma trong tục tái sinh rất đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng.
Trung Quốc lên tiếng cáo buộc cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa của Mỹ là can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc và có những lời vu cáo không bằng cớ. Ông Lục Khảng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các đảng phái chính trị ở Mỹ cần nhìn sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và có lý trí. Đảng Cộng Hòa Mỹ đang họp tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, đưa ra ứng cử viên cho kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây, cũng như cương lĩnh đảng. Trong phần nói về Trung Quốc của cương lĩnh Đảng Cộng Hòa, có nói rằng Trung Quốc tham lam trong việc tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông, diệt chủng văn hóa Tân Cương Tây Tạng và thao túng tỷ suất hối đoái để có lợi cho nền kinh tế Trung Quốc.
Ông Donald Trump, người vừa được Đảng Cộng Hòa chính thức đưa ra tranh cử tổng thống, từng dọa rằng sẽ khởi động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc bằng cách tăng thuế 45% lên các mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Cũng xin nói thêm là Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích bà Hillary Clinton, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, khi bà nói rằng thành tích về nữ quyền của Trung Quốc rất xấu hổ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng rất lo lắng về kế hoạch chuyển trục sang châu Á của Mỹ mà bà Clinton là một trong những người thúc đẩy.
Hãng tin Reuters sáng nay dẫn lại tin của China Daily, cho biết Trung Quốc đang bắt tay vào gây dựng thêm ít nhất 8 chiếc tàu du lịch để phục vụ cho khách du lịch người Trung Quốc tới các vùng quần đảo đang tranh chấp. Tập đoàn Phát triển Quốc tế Sanya liên doanh với công ty vận chuyển Costco và dịch vụ du lịch quốc gia của Hồng Kông sẽ cùng hợp tác sắm thêm từ 5 đến 8 tàu du lịch mới nhằm phát triển du lịch trên biển Nam Trung Hoa. Kế hoạch này bao gồm việc xây dựng 4 bến tàu cho các tàu du lịch cực lớn tại Sanya, một trung tâm nghỉ dưỡng tại miền Nam tỉnh Hải Nam. Giám đốc công ty Sanya International Cruise nói rằng công ty đã bắt tay vào thực hiện đề án mang tên Giấc mơ biển Nam Trung Hoa với những tàu du lịch hiện đại và theo kế hoạch thì 2 chiếc sẽ hoàn thành vào năm tới. Các chuyến du lịch đầu tiên sẽ được nhắm tới là nhóm đảo Lưỡi Liềm, một phần trong quần đảo Hoàng Sa, và sau đó là toàn bộ biển Nam Trung Hoa nếu thời cơ thích hợp. Các khách sạn, cửa hàng, địa điểm ăn chơi sẽ được xây dựng trên nhóm đảo Lưỡi Liềm để phục vụ du khách Trung Quốc. Trung Quốc từng có kế hoạch xây dựng nhiều khu du lịch kiểu như Maldives trên toàn biển Đông mà nước này xem là chủ quyền trên gần 90% toàn khu vực.
Châu Hu Won, Hoàng Chí Phong, lãnh tụ trẻ tuổi của phong trào cách mạng dù của Hồng Kông, bị tòa quy trách nhiệm dẫn đầu đoàn biểu tình gây rối loạn trong thành phố. Phán quyết này được đưa ra vào sáng hôm nay, cáo buộc Hoàng Chí Phong và một số cộng sự khác đã cùng với những người biểu tình leo qua hàng rào bao chung quanh các cao ốc của chính phủ, nằm trong khu Civic Square vào ngày 26 tháng 9 năm 2014, như một hành động phá hoại và giật dây cho các cuộc biểu tình sau đó. Cộng sự với Phong là 2 sinh viên lãnh đạo khác gồm La Quán Thông, Alex Chou và Châu Vĩnh Khang, Nathan Law, cũng bị kết án chung với Hoàng Chi Phong vì đã cộng tác cổ vũ các hành động biểu tình. Tòa cho rằng các hành động kích động biểu tình đã làm tê liệt thành phố, và nếu bản án được đưa ra theo đúng quy định, 3 thành viên của phong trào cách mạng dù có thể bị kết án tới 2 năm tù cho mỗi người. Mặc dù đang bị cáo buộc nhưng Hoàng Chi Phong vẫn tuyên bố anh và các bạn anh sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại sự đàn áp của chính phủ, bất kể bản án như thế nào. Người dân Hồng Kông theo dõi phiên tòa với tâm trạng ủng hộ cho nhóm sinh viên, mặc dù vẫn có các nhóm dân cư đồng tình với việc làm của chính phủ. Các tổ chức nhân quyền cho rằng nếu chính phủ Hồng Kông thực hiện bản án, sẽ dấy lên làn sóng mới tranh đấu cho thủ lĩnh sinh viên.
Chỉ còn không đầy 3 tuần lễ nữa, Thái Lan sẽ bước vào cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới của Thái. Chính quyền quân sự Thái Lan đã vận động dân chúng một cách rầm rộ bởi các bài hát cổ động phát thanh liên tục trên hệ thống truyền thanh quốc gia. Tuy nhiên, các nhân vật bất đồng chính kiến hay các chính khách đối lập đã chỉ trích rằng hiến pháp mới sẽ cho phép quân đội nhiều quyền lực hơn và do đó sẽ không giải quyết được các tranh chấp giữa những phe phái chính trị và thủ lĩnh quân sự của đất nước này. Phát ngôn viên chính phủ là Thiếu tướng San San K.F. Kamne nói với Reuters rằng đây là giai đoạn cuối cùng trước khi trưng cầu dân ý. Vì vậy, chính phủ luôn muốn thông báo cho mọi người thông qua truyền hình vào buổi sáng và buổi tối. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây, sau khi chính quyền quân sự hứa các cuộc bầu cử tự do bị trì hoãn nhiều lần.
Số liệu điều tra dân số của chính phủ Miến Điện đưa ra vào ngày hôm nay cho thấy dân số người Hồi giáo tại đất nước này chỉ chiếm hơn 2%, ít hơn nhiều so với lập luận của phe Phật giáo quá khích, cho rằng người Hồi giáo tại Miến là mối đe dọa cho sự thống trị đức tin Hồi giáo trên đất nước này. Dữ liệu mới khẳng định rằng Đạo Phật chiếm 90% dân số hơn 51 triệu người, Đạo Thiên Chúa Giáo chiếm 6,3% và người Hồi giáo chiếm 2,3% hoặc hơn 1 triệu 100 ngàn người. Tuy nhiên, cuộc điều tra không bao gồm 1 triệu người Hồi giáo thiểu số Rohingya, những người đã bị cấm khai báo trong công tác điều tra dân số. Ngay cả nếu thêm vào số nhân khẩu của người Rohingya, thì con số người Hồi giáo sẽ tăng gấp đôi khoảng 4%. Ước tính này đã được lưu hành từ cuộc điều tra dân số cuối năm 1983. Janet E. Jackson, đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, hỗ trợ cho chính phủ Myanmar trong việc thực hiện điều tra cho biết, những con số chung kết đã góp phần dập tắt các lời lẽ cực đoan chống lại người Hồi giáo, mặc dù tổ chức Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho rằng không đem con số người Rohingya vào cuộc điều tra là thiếu sót nghiêm trọng.
Hơn 100.000 người Rohingya đã bị buộc phải di dời bởi các cuộc đụng độ chết người với Phật tử Miến Điện vào năm 2012, và hiện họ đang sống cơ cực trong các trại ở bang Rakhine, nằm về phía tây của Miến Điện. Người Rohingya bị từ chối quyền công dân và phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về niềm tin tôn giáo, cũng như tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Chủ nghĩa quốc gia Phật giáo cáo buộc cộng đồng quốc tế có xu hướng thiên về Hồi giáo. Nhiều nhóm Phật tử quá khích đã tấn công văn phòng nhân đạo ở Rakhine, buộc nhân viên cứu trợ Liên Hiệp Quốc phải chạy trốn. lãnh tụ Aung San Suu Kyi đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đã không có một lập trường mạnh mẽ hơn trên vấn đề Rohingya và đã không công khai lên án hai vụ tấn công gần đây vào nhà thờ Hồi giáo ở các khu vực khác của đất nước. Nhưng chính phủ của bà Suu Kyi đã có những động thái kiềm chế lãnh tụ Mabata, một tu sĩ dẫn đầu các cuộc biểu tình chống Hồi giáo trong những năm gần đây. Mabata cho rằng bản sắc Phật giáo của Myanmar đang bị tấn công từ người Hồi giáo và các dân tộc thiểu số khác. Đầu tháng này, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo của chính phủ của bà Suu Kyi cảnh báo rằng nhóm Phật giáo của nhà sư có thể bị giải tán nếu tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thù hận để kích động xung đột.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ Năm, ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, sau khi phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế được đưa ra vào ngày 12 tháng 7, đã có nhiều ý kiến từ nhiều góc cạnh khác nhau về phán quyết này. Chương trình Thế giới trong tuần do Kính Hoa thực hiện có buổi trao đổi với tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương về ý nghĩa của phán quyết này đối với các nước ở Biển Đông cũng như đối với Việt Nam.
Kính thưa quý khán giả của Đài Châu Tự Do, chương trình Thế giới trong tuần của chúng tôi kỳ này có một khách mời là tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii. Xin chào ông Nguyễn Vũ Hồng Lâm.
Chào anh ạ.
Dạ thưa, cái chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình hôm nay là như ông đã biết thì Tòa trọng tài quốc tế thường trực vừa ra phán quyết về Biển Đông, thì đã có nhiều cái phản ứng khác nhau từ nhiều cái góc độ khác nhau. Thì cái cách đánh giá của ông như thế nào về cái tác động của nó đối với chính sách của những cái quốc gia liên quan với vấn đề Biển Đông?
Theo tôi nghĩ thì cái tác động của cái phán quyết của Tòa thường trực về vấn đề Biển Đông sẽ là rất lớn. Hiện nay thì có những cái luồng suy nghĩ cho rằng là bởi vì là Trung Quốc họ bác bỏ cái phán quyết này và họ có những cái động thái rất là mạnh mẽ để chứng tỏ cái sự bác bỏ của họ. Thậm chí là ngay sau khi phán quyết được đưa ra thì Trung Quốc cũng ra một cái sách trắng và trong đó có nói rằng là sẽ không bao giờ chấp nhận phán quyết. Thế thì trước những cái động thái như vậy và kể cả những gì mà Trung Quốc đang làm trên thực địa, chẳng hạn như ngay lập tức là tuyên bố tập trận rất là lớn trong vòng 3 tháng liền, rồi đưa máy bay ném bom đi diễu ở trong khu vực, tức là có những cái động thái chứng tỏ cái quyết tâm phá bỏ và không bác bỏ cái phán quyết, thì sẽ có rất nhiều người là có cái suy nghĩ rằng là cái phán quyết này cái tác dụng của nó không lớn, và trên thực tế là thấy rằng là tòa không có cái cách gì để mà cưỡng chế để chế tài cái quyết định này, thì nghĩ rằng là cái phán quyết nó sẽ không có tác động gì lớn, nó chẳng qua cũng chỉ là nằm trên giấy mà thôi. Nhưng mà cá nhân tôi thì cho rằng là không phải như vậy, bởi vì là tuy nó cái phán quyết nó là của một cái tòa mà không có cơ chế để chế tài, nhưng nó có ý nghĩa là một bộ phận của luật quốc tế. Theo luật quốc tế thì khi phán quyết này đã đưa ra rồi thì nó trở thành một án lệ, mà nó trở thành một án lệ, nó trở thành một bộ phận của luật quốc tế, nó chính là luật quốc tế. Vậy cho nên là cái điều này không thể thay đổi được nữa. Thế cho nên là đằng sau cái phán quyết nó là luật quốc tế, và đằng sau luật quốc tế là những nước mà người ta sẽ làm những cái gì đó để bảo vệ luật quốc tế. Thế thì hiện nay nhìn vào tình hình thì thấy rằng có rất nhiều nước hưởng lợi rất là nhiều vì từ cái phán quyết, rất nhiều nước mà cái lợi ích của họ song trùng với cái quyết định của tòa. Chính những nước đó họ sớm muộn họ cũng sẽ tìm cách để họ gìn giữ cái phán quyết này. Thế thành ra tôi nghĩ rằng là cái vấn đề phản ứng thì nhiều khi nó có tính cách là ngoại giao, bởi vì rằng là người ta rất là nghi ngại cái việc là nếu mà phản ứng quá thì Trung Quốc họ sẽ làm quá. Cá nhân tôi thì cũng không hoàn toàn đồng ý với cái cách suy nghĩ đó, bởi vì là có nhiều lý do, nhưng mà tóm lại tức là có cái sự phản ứng thì nhiều chính phủ là họ cố gắng là họ kiềm chế. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cho dù là Trung Quốc làm rất mạnh và các chính phủ khác là kiềm chế rất là nhiều, nhưng mà cái phán quyết này nó sẽ có những cái tác động rất là lớn về lâu về dài.
Nhưng mà riêng đối với Trung Quốc thì ông nghĩ rằng họ sẽ như thế nào? Cái tác động đó lớn đối với họ và họ sẽ có những cái bước đi dài lâu như thế nào?
Trước mắt thì họ chứng tỏ cái sự giận dữ, sự bất đồng của họ đối với cái phán quyết, và họ tỏ họ thề là không bao giờ họ chấp nhận cái đó. Thế nhưng mà nhìn vào thì thấy rằng là đã có những cái sự điều chỉnh nhất định. Chẳng hạn như là sau khi phán quyết bác bỏ cái đường lưỡi bò thì Trung Quốc không nhắc đến đường lưỡi bò nữa. Trong tất cả những cái tuyên bố sách trắng của Trung Quốc ngay sau phán quyết thì người ta không thấy cái đường lưỡi bò được đưa lên một cách mạnh mẽ nữa. Đấy. Anh còn nhớ là như trước đây là khi mà Việt Nam và Malaysia nộp cái bản tuyên bố về thềm lục địa mở rộng thì Trung Quốc lập tức là phản đối và trưng ra cái bản đồ đường lưỡi bò, bản đồ đường chín đoạn. Thì bây giờ thì Trung Quốc không trưng bản đồ đó nữa, cũng không nói đến cái câu chuyện đường lưỡi bò nữa, vẫn chỉ nhắc đến là vấn đề là chủ quyền lãnh thổ rồi các cái vấn đề đó. Thế nhưng mà không như vậy là có một sự điều chỉnh rất là nhỏ, rất tinh tế. Thì tôi nghĩ là nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái quyết tâm của các cái nước khác để mà gìn giữ cái phán quyết này. Nếu mà các nước khác mà quyết tâm gìn giữ cái phán quyết này thì với tư cách là luật quốc tế, cuối cùng sớm muộn kể cả một nước lớn như Trung Quốc cũng sẽ phải dần dần không chính thức hoặc là chính thức là phải điều chỉnh cái hành vi của mình, điều chỉnh cái quan điểm của mình cho nó gần với quan điểm của luật quốc tế. Bởi vì nó là luật quốc tế và nó sẽ tồn tại mãi, trừ trường hợp là cái thể chế quốc tế này nó bị thay đổi bằng một thể chế khác. Thì cái đó thì tôi nghĩ là cực kỳ khó khăn và có thể nói là không bao giờ có thể làm được đối với Trung Quốc. Trung Quốc không thể nào xây dựng nên một thể chế, một luật pháp mới cho toàn thế giới để thay thế cái thể chế hiện nay.
Vâng. Thì có hai cái quốc gia mà đồng minh với nhau trong cái câu chuyện này là Mỹ và Philippines, thì rõ ràng là họ rất là thấy tốt cho họ sau cái phán quyết Philippines Mỹ. Thì có ý kiến nói rằng là đây rất là phù hợp với Mỹ, thành ra Mỹ sẽ tăng cường những cái hoạt động ở Biển Đông. Thì ông đánh giá là cái nhận xét đó có đúng không?
Tôi nghĩ là về lâu về dài thì Mỹ sẽ phải tăng cường cái hoạt động ở Biển Đông, bởi vì là thứ nhất là Mỹ, cái lợi ích của Mỹ ở Biển Đông là vấn đề gọi là tự do hàng hải và hàng không. Thế thì muốn làm được vậy thì ngoài việc là bám vào luật còn phải có sự hiện diện thực sự trên thực tế. Bởi vì Trung Quốc, cái câu chuyện đối với Trung Quốc ngoài câu chuyện là đấu tranh về luật pháp còn là cái câu chuyện đấu tranh trên thực địa nữa, mà luật pháp là cái mình bám vào để mà trên thực địa mình đấu tranh thực sự. Thế thành ra là chắc chắn là nếu mà Mỹ mà muốn bảo vệ cái lợi ích của chính bản thân họ ở khu vực Biển Đông thì họ phải hiện diện mạnh mẽ hơn nữa. Đó là cách để làm cho Trung Quốc họ không tiếp tục vi phạm.
Thưa ông, còn riêng đối với Việt Nam thì có những cái phân tích cho thấy rằng Việt Nam không hoàn toàn có lợi trong cái phán quyết này. Tại vì trước tới giờ Việt Nam vẫn nói là Hoàng Sa và Trường Sa cũng như là cái vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa là của Việt Nam. Nhưng bây giờ theo phán quyết đó, nếu mà Việt Nam tuân thủ thì những cái đảo chìm hay cả đảo nổi không thể tạo nên một cái vùng đặc quyền kinh tế. Thì theo ông thì Việt Nam sẽ phản. Bây giờ thì thấy phản ứng của Việt Nam là cũng có chừng mực, nhưng mà theo ông đánh giá là Việt Nam sẽ có lợi nếu mà tuân thủ phán quyết này hay không, và Việt Nam hiện nay ở Hà Nội họ sẽ làm như thế nào?
Thực ra thì lâu nay là Việt Nam đã điều chỉnh cái lập trường quan điểm của mình cho nó gần với luật quốc tế rồi. Trước đây thì cái yêu sách của Việt Nam đối với khu vực Biển Đông nó chung chung. Thành ra là dư luận, nhân dân thì vẫn có thể nghĩ rằng là Việt Nam đòi hỏi toàn bộ cái vùng biển đó và coi như là cả những EEZ của những cái hòn đảo nhỏ ở Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng trên thực tế thì gần những năm gần đây, do là chính phủ Việt Nam cũng đã nghiên cứu rất nhiều về luật quốc tế và điều chỉnh cái quan điểm của mình cho nó phù hợp với luật quốc tế, cho nên là đến gần đây thì là chính bản thân quan điểm của Việt Nam cũng đã là chấp nhận rằng là các cái đảo nhỏ ở Hoàng Sa, Trường Sa không có EEZ. Đó chính là quan điểm của Việt Nam. Và Việt Nam có EEZ ở ngoài bờ biển miền Trung, tức là tính từ đất liền. Đó cũng chính là cái quan điểm của phía Việt Nam khi mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan 981 vào năm 2014. Thì Trung Quốc nói rằng là nó thuộc về vùng EEZ của quần đảo Hoàng Sa. Nhưng Việt Nam nói rằng nó thuộc vùng EEZ của Việt Nam, nghĩa là quần đảo Hoàng Sa không có EEZ. cho dù quần đảo giao cuộc nước nào cũng không có ý gì. Thứ hai nữa là khi mà Việt Nam cùng với Malaysia cùng nhau đệ trình cái yêu sách về thềm lục địa mở rộng, thì trong đó bản đồ đã vẽ là Việt Nam đòi hỏi EEZ từ lục địa của mình, và chấp nhận cái EEZ của Malaysia từ lục địa của Malaysia trồng lấn lên khu vực quần đảo Trường Sa. Như vậy thì là quan điểm của Việt Nam đã trùng khít với quan điểm của quốc tế, tức là Việt Nam đòi hỏi chủ quyền trên các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng không đòi hỏi những đảo đó phải có EEZ. Nó hoàn toàn trùng khít với cả luật quốc tế.
Xin rất cảm ơn tiến sĩ Vũ Hồng Lâm.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vẫn liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, dư luận Việt Nam sôi nổi về việc Việt Nam có thể rút kinh nghiệm của Philippines khởi kiện Trung Quốc về vô số vi phạm nghiêm trọng trên Biển Đông. Nam Nguyên ghi nhận một số ý kiến của chuyên gia về vấn đề này.
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của Chính phủ Việt Nam, nói với chúng tôi là Việt Nam hoàn toàn có khả năng sử dụng các cơ chế tài phán quốc tế trong tranh chấp Biển Đông. Qua điện đàm từ Hà Nội vào tối 19 tháng 7, tiến sĩ Trần Công Trục phát biểu.
Giống như mặt trận Philippines thì có thể kiện là kiện cũng liên quan đến chuyện giải quyết áp dụng công ước. Ví dụ như là kiện mà cái việc Trung Quốc đã đặt cái đường cơ sở bao lấy toàn bộ quần đảo Hoàng Sa như là một quốc gia quần đảo để tính ưu nguyện, thì cái đó là chúng ta có thể kiện vì thế họ đã giải quyết sai công ước. Hay là kiện về cái việc mà Trung Quốc đã đặt bớ đánh đập lam cầm phạt tù rồi bắn cháy tàu của các ngư dân, vì cái hành xử đó nó sai với những quy định công ước. Bởi vì có thể là trong quá trình làm ăn thì người dân bất kỳ nước nào cũng có thể có những sơ suất, có vi phạm. Tôi chưa kể đến cái vùng biển là của ai. Và như vậy thì chúng ta có thể kiện về mặt dân sự thì hình sự trong cái quan hệ của các cái cá nhân cũng như là cái tổ chức cái thứ. Hay là kiện việc mà Trung Quốc đào bới rồi xây dựng các đảo nhân tạo làm ảnh hưởng đến môi trường biển, đảm phá hoài sinh thái của cái môi trường biển loài người cần bảo vệ đó. Nó là một cái hành động có những người nói rằng là tội ác nhân loại.
Theo tiến sĩ Trần Công Trục, trong phạm vi Biển Đông nên hình dung có nhiều loại tranh chấp, cần hiểu rõ tranh chấp nào có thể đơn phương đưa lên các cơ quan tài phán mà họ xem xét có thẩm quyền, loại tranh chấp nào không thể kiện đơn phương. Như vừa rồi, Philippines kiện là kiện giải thích áp dụng công ước. Phán quyết của tòa hoàn toàn liên quan đến giải thích áp dụng công ước, chứ không liên quan đến thủ đắc lãnh thổ hoặc phân định biển. Phán quyết chỉ giải quyết một vấn đề như đã biết là bác bỏ quyền lịch sử vùng biển nằm trong đường lưỡi bò hoặc xác định các thực thể ở Trường Sa không đủ điều kiện để có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Phán quyết không liên quan tới chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa hay phân định vùng biển trồng lấn. Tiến sĩ Trần Công Trục nhấn mạnh.
Và tóm lại là những cái chuyện gì mà nó không liên quan đến chủ quyền lãnh thổ. Như Hoàng Sa, Trường Sa, nhiều người cứ bảo kiện Hoàng Sa, thì không phải. Nếu không liên quan và không quyền liên quan đến vấn chân địa biển, thì anh có thể kiện. Và cái kiện đó nó nằm trong cái phạm vi mà các cơ quan tài phán người ta sẽ xét và đủ cái thẩm quyền với cái đơn kiện vừa rồi Philippines họ làm điều đó, họ đã tính rất kỹ, họ đã chọn lựa siết chặt để người ta kiện. Do đó là tòa trọng tài mặc dù Trung Quốc quay lưng không tham gia, không thừa nhận điều kiện đó, không công nhận thẩm quyền, nhưng người ta vẫn kiện và cuối cùng ra phán quyết. Và khi phán quyết rõ ràng rất là được rất nhiều quốc gia cho đến nay người ta rất tự hào và kêu gọi các bên cần nghiêm túc thực hành.
Được biết, cơ chế tài phán quốc tế phân xử các vụ kiện về chủ quyền lãnh thổ là tòa công lý quốc tế, Tuy vậy, tòa chỉ thụ lý đơn kiện khi tất cả các bên liên quan đồng thuận tham gia vụ kiện. Trung Quốc hành xử bá quyền, coi thường quốc tế, ngay cả một vụ kiện giải thích công ước quốc tế về luật biển mà Bắc Kinh cũng không tham gia, không công nhận phán quyết, cho dù Trung Quốc là một thành viên ký kết và phê chuẩn UNCLOS 1982. Như vậy, Việt Nam không có khả năng kiện Trung Quốc về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa hoặc phân định các vùng biển trồng lấn. Tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa miền Trung, chính phủ Việt Nam nói tới khả năng kiện Trung Quốc. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 5 2014 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lúc đó, xác nhận là Việt Nam đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý, cân nhắc thời điểm kiện ra tòa án quốc tế hoặc hội đồng trọng tài quốc tế. Ông Nên còn nhắc tới điều gọi là thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với báo chí nước ngoài, đó là Việt Nam không đổi chủ quyền, lấy thứ hữu nghị biển Vông. Thế nhưng từ đó tới nay, Việt Nam chưa bao giờ khởi kiện Trung Quốc, dù Bắc Kinh không ngừng tạo căng thẳng trên Biển Đông, xâm phạm vùng trời, vùng biển chủ quyền Việt Nam. Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ tàu của lực lượng Trung Quốc tấn công, cướp bóc tàu cá của ngư dân Việt Nam. Không những không kiện Trung Quốc, mà chính quyền Việt Nam còn trấn áp mọi cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, lấn chiếm biển đảo, kể cả các cuộc tuần hành, hoan nghênh phán quyết của tòa quốc tế. Sau phán quyết ngày 12 tháng 7 2016 của tòa trọng tài thường trực Le Hague bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc, nhà nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt từ Sài Gòn đã nhận định:
trong thời gian sắp tới thì nếu có những cái vấn đề mà Trung Quốc gây căng thẳng trên cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam như đã làm năm 2014 thì Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin và là có thể mang Trung Quốc những cái chính sách đó ra trước một cái tòa trọng tài giống như là Phi Kim đã làm. Và như vậy thì cái tiếng nói chính nghĩa của Việt Nam cũng như sự ủng hộ của cộng đồng kinh tế sẽ tác động rất lớn đến vấn đề này. Trước đây thì có lẽ là Việt Nam, Malaysia, những cái quốc gia mà tham gia trực tiếp thì chấp nhận được đội này thì là những cái chuyện kiện Trung Quốc, nhưng mà còn do dự bởi vì là còn cân nhắc một cái khả năng thẩm quyền của tòa cũng như là khả năng không của tòa như thế nào. Nhưng có lẽ vào cái phán quyết của tòa ngày 12 tháng 1 thì rõ ràng là nó cũng mở ra một hướng đi mới và các quốc gia như là Việt Nam trong đó.
Một thí dụ rất cụ thể về việc Trung Quốc thể hiện hành vi sử dụng vũ lực trên Biển Đông. Ba ngày trước khi tòa trọng tài thường trực ra phán quyết, hôm 9 tháng 7, tàu hải cảnh Trung Quốc đã cố ý đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và bỏ mặc ngư dân trên biển. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển của Việt Nam, trong dịp nhận xét về phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ngày 12 tháng 7, đã phát biểu với đài RFE.
Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành vi sử dụng vũ lực ở trên Biển Đông, dùng tàu đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Trước bối cảnh như thế thì chính phủ Việt Nam không thể nào là chỉ có dừng lại ở cái việc là tuyên bố phản đối thông qua cái người phát ngôn của Bộ Ngoại giao. Chính phủ Việt Nam cần phải có một quyết đoán chính trị ở trong thời điểm này, là cần phải tính đến cái việc mà khởi kiện cũng như cái biện pháp đấu tranh ngoại giao khác để gây áp lực lên Trung Quốc, buộc là phải chấp hành trật tự pháp luật quốc tế cũng như Công ước Luật Biển năm 1982.
Những gì các học giả, chuyên gia phân tích về khả năng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế cho thấy Việt Nam cần hành động như Philippines, dù các cơ chế tài phán quốc tế hiện nay không thuận lợi cho một vụ kiện về chủ quyền. Nhưng kiện để Trung Quốc phải áp dụng đúng Công ước Liên Hiệp Quốc Luật Biển 1982 vẫn là bước đi cần thiết phải làm.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. We'll be right back. Quý thính giả đang đến với phần 2 chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, sau 2 năm sa sút liên tục, thị trường gia cư Trung Quốc có dấu hiệu khởi sắc từ đầu năm nay và đem lại hy vọng hồi phục cho nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới. Nhưng thống kê vừa được công bố hôm thứ Hai, ngày 18, lại cho thấy một viễn ảnh ảm đạm và nếu thị trường nhà cửa lại suy giảm, tình hình kinh tế và chính trị Trung Quốc sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Nguyên Lam có cuộc phỏng vấn với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về vấn đề này.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong 2 tháng liền, thị trường gia cư Trung Quốc lại gây quan ngại cho các thị trường tài chính quốc tế vì giá nhà đất tại đây có chỉ dấu gia tăng chậm hơn. Người ta biết là kinh tế Trung Quốc lệ thuộc mạnh vào sức đầu tư và gia cư địa ốc là khu vực chiến lược vì kéo theo ngành xây dựng và là một nguồn thu ngân sách cho các tỉnh. Nếu thị trường gia cư lại bị đình động thì đó có phải là dấu hiệu suy trầm hay không, thưa ông?
Dạ thưa rằng trong cái hoàn cảnh đầy bất trắc của kinh tế thế giới ngày nay đó, thì cái tình hình kinh tế của Trung Quốc đặc biệt được thế giới quan tâm vì nó ảnh hưởng đến các cái nền kinh tế khác. Thế thì sau 2 năm liền bị suy sụp đó, thì từ đầu năm nay đó, tình hình gia cư nhìn qua cái giá nhà đất đó, tại nhiều tỉnh và thành phố của Trung Quốc đã có vẻ khả quan hơn. Thế rồi sau thống kê của tháng 5 thì các cái số liệu của tháng 6 vừa mới được công bố hôm thứ Hai 18 vừa rồi đó, lại khiến cho người ta lo ngại vì cái sức tăng nó lại giảm mạnh. Và chúng ta rất nên tìm hiểu cái chuyện này vì quả thật rằng kinh tế Trung Quốc có thêm một dấu hiệu suy trầm nữa và vì khu vực gia cư địa ốc đó, nó còn ảnh hưởng đến ngân sách các tỉnh. Thưa về bối cảnh đó, thì từ đầu năm nay đó, giá nhà đất và một số nhà bán đó, tại các cái thành phố thuộc vào hạng nhất, đó, hạng nhì và thậm chí đó là cả hạng ba đó, đều có tăng. Chiều hướng tốt đẹp ấy đó nó có đem lại hy vọng sau khi thị trường cổ phiếu của xứ này tăng vọt rồi sụp đổ vào năm ngoái. Cái sự sụp đổ ấy đó thưa cô, nó phản ảnh cái nỗi lo của giới đầu tư Trung Quốc sau khi thị trường nhà cửa của xứ này nó bắt đầu giảm sút từ tháng 3 năm 2014. Và nếu mà dấu hiệu kém khả quan của 2 tháng vừa qua lại tiếp tục trong 2 quý tới đó, thì kinh tế Trung Quốc sẽ đi vào suy trầm với những hậu quả vô cùng bất lợi về xã hội lẫn chính trị nữa thưa cô.
Dạ, như vậy chúng ta sẽ đi từ đầu, tức là từ vai trò của thị trường gia cư địa ốc cho đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ạ.
Dạ vâng. Thì kinh tế của Trung Quốc vẫn lệ thuộc mạnh vào đầu tư như là cô vừa mới nhắc thì lên tới 44% của tổng sản lượng. Cái câu hỏi ở đây đó là nguồn đầu tư ấy đó, nó đến từ đâu? Trên toàn quốc đa số đầu tư là từ các cái chính quyền địa phương. Thí dụ như là trong 5 tháng đầu năm nay đấy, đầu tư của các cái tỉnh chiếm tới 96% của tổng số đầu tư cố định của Trung Quốc. Mặt khác, cái số thu về ngân sách của các tỉnh lại chiếm có 50% do cái chính sách mà phân bố tài chính công của lãnh đạo Bắc Kinh từ 20 năm về trước rồi. Vì vậy mà các tỉnh mới phải tìm ra cái nguồn thu phụ trội để tài trợ cái yêu cầu đầu tư của họ. Và đấy là cái bài toán chính trị xã hội. Vì đầu tư đó là để tạo ra công ăn việc làm và tránh cái nạn thất nghiệp. Thế ở vào cái hoàn cảnh mà chi thu khá eo hẹp ấy đó, chính quyền các tỉnh mới có cái giải pháp đó là khai thác quyền sử dụng đất, nôm na là bán đất do địa phương được quyền quản lý. Thế từ 20 năm nay đó, các tỉnh đã xoay trở như vậy và ngày càng lệ thuộc vào thị trường gia cư địa ốc, tức là vào giá nhà nữa. Ngoài cái lý do ngân sách thì các tỉnh còn cần tới khu vực gia cư này đã bị kéo theo cái ngành xây dựng và thu hút nhân công và đáng kể không kém đó. Là đem lại những cái mối lợi riêng cho các cái đảng viên cán bộ khi mà họ bán tài sản công quyền là đất đai thực vụ.
Dạ thưa, đó là bức tranh toàn cảnh có thể giải thích những động lực kinh tế của các tỉnh thành ở địa phương. Nhưng lãnh thổ Trung Quốc nó có rất nhiều khác biệt nên phải chăng là tình hình mỗi nơi mỗi khác thưa ông?
Dạ thưa, đúng là như vậy đó. Nói chung về ngân sách công quyền thì bình quân đó, tức là trung bình đó, các tỉnh thu được 57% số tổng chi của họ nhờ thuế khóa và các cái nguồn lợi khác, thí dụ như là bán đất. Nhưng mà quả thật rằng tình hình mỗi nơi lại có dị biệt. Thí dụ như các cái thành phố thuộc hạng nhất như là Thượng Hải, Bắc Kinh hay là Thiên Tân đó, thì thu được từ 80-90% cái số tổng chi của họ, cho nên chỉ thiếu một chừng 10-20% thôi. Tại thành phố Thẩm Quyến hoặc là Quảng Châu ở miền Nam cũng vậy nữa. Nhưng mà tại nhiều địa phương khác ở bên trong như là tỉnh Ninh Hạ, Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam hay Quy Châu đó, và kể cả thành phố Trùng Khánh của tỉnh Tứ Xuyên thì sự thể nó lại không có được tốt đẹp như vậy. Thậm chí các tỉnh thành thuộc vào hạng 3 chỉ thu được chừng 10% cho các cái mục chi của địa phương. và ở với cái hoàn cảnh nguy ngập được khi thị trường gia cư suy sụp thì thu vào lại còn ít hơn nữa như là đã thấy từ năm 2014. Cho nên ngoài cái nạn suy trầm sản xuất và rủi ro thất nghiệp, khi mà thị trường gia cư suy sụp thì ngân sách địa phương nó càng bị bội chi nặng vì chi nhiều hơn thu. Đó là hoàn cảnh của các tỉnh mà chúng ta vừa mới nhắc đến, và cả tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hồ Nam nữa, với cái tình trạng nợ nần đáng ngại của chính quyền lẫn các cái doanh nghiệp địa phương thôi cô.
Dạ, William cảm ơn ông đã trình bày cho cái chuỗi tương quan giữa thị trường gia cư và ngân sách các tỉnh. Nếu quý thính giả của chúng ta hiểu ra thì hình như là nhiều tỉnh bị bội chi ngân sách từ tình trạng suy sụp của thị trường gia cư, và nếu hiện tượng suy thoái này tái diễn trong năm nay thì tình hình sẽ còn nguy ngập hơn nữa. Thưa ông, có phải vậy không ạ?
Dạ thưa vâng, tôi nghĩ rằng sự thể nó có khi nó còn đáng ngại hơn vậy nữa. Để dễ nhớ đó, thì với cái số bình quân là 57% thì ta cứ tạm cho rằng nguồn thu ngân sách của các tỉnh chỉ bằng phân nửa cái nhu cầu chi tiêu của họ thôi, và nhiều địa phương bị mắc nợ. Bây giờ nếu mà thị trường gia cư lại sa sút nữa và giá nhà còn giảm đó, thì giới đầu tư và các doanh nghiệp sẽ rút tiền khỏi những cái nơi bất lợi đó mà chút vào các cái thành phố tương đối có hy vọng tốt đẹp hơn theo cái kiểu nước chảy chỗ trũng đó. Thế một thí dụ dễ hiểu đó là họ triệt thoái khỏi các cái thành phố nghèo để đi dồn tiền vào Trùng Khánh hay Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, hoặc tìm cái mức lời cao hơn, hoặc là ít ra là an toàn hơn. Thì đâm ra cái nạn suy trầm nữa sẽ càng đào sâu dị biệt giữa các tỉnh, và các địa phương nghèo lại càng nghèo hơn nữa, và không có hạ tầng hành chính để có thể thu được thuế và vận dụng được các cái ngân khoản yểm trợ từ Trung ương đưa xuống. Từ đấy thì họ càng lo ngại cái tình trạng động loạn xã hội khi mà thất nghiệp gia tăng. Vì vậy đó, khi có tin là giá nhà bình quân chỉ tăng có 0,8% trong tháng 6 so với lại cái mức tăng là 0,9% trong tháng 5 đó, thì chúng ta nên nhớ tới cái hoàn cảnh nguy ngập của những tỉnh nghèo nhất nếu mà kinh tế toàn quốc lại bị suy trầm nữa. Và chúng ta sẽ không có đi vào chi tiết của tổng cộng 70 thành phố lớn nhỏ của Trung Quốc với các cái thành phố sung túc ở miền Đông hay là Đông Nam, mà chỉ nên nhớ trên toàn cảnh đó, là nhiều địa phương mắc nợ đó sẽ tụt hậu còn nhanh hơn nữa khi kinh tế bị suy trầm, và đấy là một cái vấn đề nghiêm trọng về cơ cấu với cái hậu quả đáng ngại về chính trị. Trong khi đó, giá nhà tại các tỉnh phồn vinh nhất vẫn tăng vọt và vượt ra khỏi sức mua của nhiều người tại đây.
Dạ, bây giờ Nguyên Lam xin đề cập tới chuyện mà thính giả của chúng ta đặc biệt quan tâm là hậu quả của phán quyết do Tòa án Trọng tài Thường trực vừa công bố tuần trước. Người ta thấy là trong khi Bắc Kinh tuyệt đối phủ nhận giá trị của phán quyết này, thì tình hình kinh tế bên trong Trung Quốc là chẳng mấy lạc quan với nhiều hậu quả bất lợi về xã hội. Và ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
Dạ, tôi nghĩ rằng lãnh đạo Bắc Kinh nó có thể xoay ngược, nó giải thích cái thất bại về ngoại giao và pháp lý của họ như là một cái thắng lợi chính trị, vì làm cho người dân suy diễn rằng cả thế giới đang toa dập với nhau để gây khó cho Trung Quốc, cho nên Đảng Cộng sản đã phải bảo vệ họ. Đấy là một cái lý luận tuyên truyền dễ hiểu để diễn giải cái sự thật một cái cách thiên lệch. Sự thật đó, thì Bắc Kinh đã sai lầm mà coi thường thế giới lẫn các định chế quốc tế nên bị thất bại về ngoại giao. Họ có thể bất chấp quan điểm của quốc tế nhưng mà từ nay sẽ khó hành xử hơn khi đòi khai thác quyền lợi kinh tế trên một khu vực được quốc tế và các cái nước liên bang cho là hoàn toàn phi pháp. Khi nói ngắn tắt thì cả vùng quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa đều không có cơ sở địa chất lẫn là lịch sử để là cái vùng độc quyền kinh tế của Trung Quốc. Và từ nay mà khi bước ra đánh cá hoặc là khoan dầu mà bị trở ngại là thì Bắc Kinh cũng khó ăn khó nói, và càng có quyết định hung bạo về quân sự thì càng dễ bị thế giới lên án. Và đúng với vào giai đoạn ấy, kinh tế mà suy trầm nặng hơn thì cái tác dụng tuyên truyền hay là xuyên tạc của chế độ đó nó cũng bị giới hạn, vì người dân nó ưu tiên lo cho cái chuyện cơm áo ở nhà hơn là cái danh hiệu của Đảng với lại quốc tế thôi cô.
Dạ, câu hỏi cuối thưa ông, sau phán quyết vừa qua của Tòa án Trọng tài Thường trực thì Việt Nam nên làm gì ạ?
Tôi nghĩ rằng có nhiều vị thức giả đã trình bày quan điểm chuyên môn về cái chuyện này. Bản thân tôi thì tôi trộm nghĩ rằng phán quyết đó nó có hai mặt lợi và hại cho Việt Nam. Nói vắn tắt là lợi ở Hoàng Sa khi đối diện với Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền và quyền lợi kinh tế. Còn lại đó là hại ở Trường Sa trong cái quan hệ với Philippines vì tranh chấp trên các cái cụm đá nổi mà Việt Nam và Philippines đều đòi làm chủ. So sánh đó thì lợi nhiều hơn hại. Và việc dàn xếp với Philippines có cái tính khả thể cao hơn và còn đem lại chính nghĩa cho cái quan điểm của Việt Nam nếu muốn dàn xếp. Ngược lại, việc dàn xếp với Bắc Kinh thì tất nhiên nó là khó hơn. Cái khó nhất ở đây đó thưa cô chính là lập trường của lãnh đạo Hà Nội mà người dân cho là có cái sự khiếp nhược hoặc là thậm chí là toa giật với Bắc Kinh. Lãnh đạo xứ này đã tự cô lập với quần chúng và với quốc tế khi tránh lấy những cái hành động cần thiết
thì họ có thể thận trọng bây giờ đó để cân nhắc, nhưng mà ít ra phải cho người dân thấy rằng ưu tiên của họ đó là quyền lợi của quốc gia hơn là cái mối giao hảo thiếu cân đối và đầy bất lợi với Bắc Kinh. Và nếu thật sự chế độ muốn tồn tại đó, thì trong khi còn đang cân nhắc lợi hại để có hành động thích đáng với Bắc Kinh đó, thì Hà Nội vẫn cần nương vào quan điểm của quốc tế để tạo thế mạnh trong việc đối thoại với Bắc Kinh và lấy ngay những quyết định về việc khai thác thủy sản trong cái vùng tranh chấp để bảo vệ tính mạng và cả tài sản của các cái ngư phủ Việt Nam đó, thưa quý
vị. Vâng ạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Trong lĩnh vực môi trường, gần 60 hang động tại tỉnh Quảng Bình vừa được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh giúp phát hiện và công bố vào cuối tháng 6 vừa qua. Số hang động mới được phát hiện có ý nghĩa thế nào và cần được khai thác cũng như bảo tồn ra sao? Gia Minh tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Truyền thông trong nước loan tin, vào sáng ngày 22 tháng 6 vừa rồi, tại cuộc họp công bố những hang động mới được phát hiện ở Quảng Bình, ông Howard Limbert, trưởng đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, nói rằng trong khoảng thời gian hơn một tháng trước đó, đoàn thám hiểm phát hiện thêm 57 hang động mới. Số hang này có tổng chiều dài hơn 20.000 mét và nằm tại 14 khu vực ở tỉnh Quảng Bình. Trong số những hang động mới được phát hiện, có hang động Hóa Hương dài hơn 2,8 km. Theo các chuyên gia, thì hang động này có tuổi đời chừng 5 triệu năm và là hang động có tuổi đời cao nhất trong khu vực. Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, đưa ra đánh giá về việc phát hiện thêm những hang động mới tại khu vực này trong chuyến thám hiểm năm 2016 của đoàn gồm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh với sự tham gia của Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, cán bộ của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cùng một số người dân địa phương.
Cái việc mà Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh phát hiện trên một số hang động ở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng rất có ý nghĩa cho chúng tôi trong việc là khẳng định cái giá trị về địa chất địa mạo của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, và cho thấy rằng cái vùng Phong Nha Kẻ Bàng là một trong những cái khu vực điển hình về cluster và cái giá trị về địa chất địa mạo.
Một thành viên ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, ông Nguyễn Văn Mỹ, cũng có đánh giá về việc phát hiện ra những hang động mới tại tỉnh Quảng Bình.
Có thể nói là đó là một cái tín hiệu rất là vui cho ngành du lịch Việt Nam. Tôi chưa có đi những cái hang động mới, nhưng mà tôi có đi một số hang động thì tôi bảo rằng đúng nghĩa là cái từ thế giới hang động, muôn hình vạn trạng, là cái đó là một cái lợi thế rất lớn cho du lịch Quảng Bình nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Tức là trồng thêm điểm cầm cho những cái danh thắng mà có thể nói là khó ở đâu, có thể ở đâu tìm được như thế ạ. Có thể nói thế này, những cái kiến trúc về thiên tạo như vậy đó thì không chỗ nào giống chỗ nào cả. Mỗi nơi nó có một cái vẻ đẹp riêng. Ngay cả trong một cái quần thể thôi, tôi cứ đi cái hang Tú Làn, cái tour mà đi 3 ngày đó, tôi đi khám phá một cái dải 7 cái hang động tất cả thì chả có cái nào giống cái nào cả. Bởi vì con người thì có thể còn giống nhau, còn bất chấp, nhưng mà thiên nhiên thì có thể nói là không tập thể nào tưởng tượng được. Cho nên là tôi tin chắc rằng là mỗi nơi nó có một cái độc đáo riêng. Nhưng mà so sánh mà gọi là cái này đẹp hơn thế nào thì cũng khó, nhưng mà rõ ràng là ở Quảng Bình là có thể được xem là cái thủ đô hang động của thế giới, bởi vì hệ thống hang động liên tục được bổ sung, liên tục được phát hiện, và hiện nay chúng ta mới khai thác được một phần rất là nhỏ, ví dụ như là trước đây là Phong Nha, sau này có thêm cái thiên đường, rồi có thêm cái hệ thống hang động Chú Làn, rồi hang Va, và gần đây một loạt hang động nữa, nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta chưa thể đi, có thể đưa vào khai thác ngay được. Nó sẽ là những cái của để dành, chúng ta sẽ dành từ từ mình làm, lâu dài.
Tại cuộc họp công bố kết quả thám hiểm tìm ra hàng chục hang động tại Quảng Bình, Chủ tịch tỉnh này, ông Nguyễn Hữu Hoài cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả những hang động được cho là vốn quý mà thiên nhiên ban tặng cho tỉnh nghèo miền Trung Quảng Bình. Ông Lê Thanh Tịnh nhắc lại chủ trương đó của tỉnh.
Trước hết là chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để bảo tồn các cái giá trị hang động, các cái giá trị đối với những hang động mà đã được phát hiện, và nghiên cứu để mà phát huy giá trị đối với những hang động mà có giá trị về cái mặt du lịch, cũng như những hang động đã đã được phát hiện trước đây thì chúng tôi công bố các cái số liệu, các cái hình ảnh của các cái hang động vừa được khám phá lần này trên các tạp chí, trên các cái kênh truyền hình có uy tín trên thế giới, chẳng hạn như là cái kênh Discovery rồi là trên cái tạp chí địa lý thế giới Geographic. Thực ra mà nói thì từ trước đến nay thì công tác bảo tồn cũng đã được chú trọng, tuy nhiên là nó cũng mới ở một mức độ nào đó vì chúng tôi hiện còn thiếu nhân lực và thiếu kinh phí để làm tốt công tác này.
Trong số 57 hang động mới được phát hiện có hang Tiên II. Hang này được đánh giá là lớn nhất tại khu vực huyện Minh Hóa, với phần mái vòm 50 mét chiều cao và rộng 30 mét. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đồng ý giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất Osalis khai thác tuyến du lịch hang Tiên I và hang Tiên II. Ông Nguyễn Văn Mỹ có đánh giá về việc khai thác các hang động tại Quảng Bình trong thời gian qua, và một trong những đơn vị được tham gia là Osalis.
Cách đây 2 năm tôi tham gia một cái tour là khám phá hang động Phú Lan của cái công ty Osalis, tức là chưa gọi là chưa mấy đất tổ chức đó. Thì có thể nói cái điều tôi hết sức là ngạc nhiên và mừng, đó là gì? Anh em Việt Nam họ làm cái tour này chuyên nghiệp hơn cả những cái tour tương đương mà tôi đã từng đi ở Thái Lan, đã từng đi ở Malaysia. Và khi tôi tìm hiểu tôi phát hiện ra rằng vì sau lưng của các đàn này là các chuyên gia hang động hoàng gia, họ trang bị từ giày, quần áo, những cái túi đựng máy ảnh, túi đựng quần áo, áo phao, máy lọc nước, đèn pin, tất cả kể cả cái bao tay để cho khách họ tham gia. Và những hướng dẫn viên Việt Nam cũng được đào tạo rất là bài bản. Cái mà tôi ngạc nhiên nhất đó là cái hệ thống vệ sinh, một nhóm 12 người ăn ở độc lập, vệ sinh cực kỳ sạch sẽ. Tôi bảo là còn sạch hơn cả là ở nhà mình. Và trong quá trình đi, tuyệt đối khách không được sử dụng, tức là mang theo bất cứ cái gì ra khỏi cái tuyến đi, trên đường đi tuân thủ nghiêm ngặt. Tôi có bị phê bình một lần vì cái tôi là cái quen thói trước đây khi đi vào cái hang động đẹp như vậy, cái chỗ nào mà nó gõ được thì có chỗ là những cái hệ thống nhũ, khi mà gõ nó vang lên như trống, thì tôi theo cái thói quen tôi đã lấy một cục đá nhỏ tôi gõ nó vang ầm ầm lên và tôi bị nhắc, tức là đặc biệt có trong này không phải những hang động bình thường, tuyệt đối chúng ta chỉ dùng mắt quan sát và khi đi cũng phải tuân theo cái lộ trình, không được đi ra ngoài lộ trình bởi vì nó sẽ tác hại tới những hệ thống hang động. Những cái hang động này thì hoàn toàn còn như là còn nguyên vẹn, người ta mình sử dụng ánh sáng mang theo để quan sát, chứ không có cái hệ thống có sẵn như là ở trong những hang động phổ thông, cho nên là tôi tin rằng là cái cách làm như vậy là hiệu quả, bởi vì khống chế lượng khách vào chỉ cho lượng khách vào nhất định, và tất cả khi vào tham quan đều được chuẩn bị tập huấn trước từ cái chuyện nội quy, cái chuyện ý thức giữ gìn môi trường vệ sinh cho tới cái việc mà an toàn, thì tôi phải nói rất là lý tưởng. Tôi cho rằng đó là cách làm đúng mà các nước họ đang làm. Thật ra những cái từ mà nó hiếm khi nó vì là nó quý thôi. Nếu mình mở cửa rộng rãi thì nó sẽ phá hủy cái môi trường, không đảm bảo được về cái chuyện mà kể cả cái chuyện an toàn. Cho nên là thật ra đang có cái dự án làm cáp treo vào Sơn Đoòng đó, thì bản thân chúng tôi thì cực lực phản đối. Tức là không phải cái gì mình cũng đưa ra là đại trà được. Có những cái đại trà, ví dụ như là hang Không Nha là đại trà, hang Thiên Đường là đại trà. Nhưng mà những cái hang mà nó khó hơn, nó mới hơn thì nó dành cho một thiểu số. Thật ra cũng không cần như nhiều sức khỏe, nhưng mà ít nhất nhà tổ chức phải đảm bảo được tất cả các khâu về an toàn, về vệ sinh môi trường, về bảo tồn, nó càng tăng thêm cái giá trị thôi. Và tôi đi nhiều nước tôi thấy cũng vậy, ví dụ ngay cả trong khi cái phân xi măng của chúng ta thì cho đi leo thả cửa mỗi ngày ai leo cũng được, thì cái Kinabalu là cái núi cao nhất ở Malaysia đó, thì mỗi ngày họ chỉ cho tối đa 120 người leo thôi, tất cả phải đăng ký trước có khi là 5-7 tháng mới đi, và cái đó nó càng tăng cái thương hiệu, giá trị của cái thương hiệu du lịch của mình. Cho làm đại ca chưa chắc là hay, bởi vì thứ nhất là số đông nó kéo theo rất nhiều huyền lý, đặc biệt khâu tổ chức, khâu đảm bảo chúng ta chưa chuẩn bị thì có khi đó là lời bất cập hại.
Cách đây 2 năm, thông tin về việc tỉnh Quảng Bình cho phép tập đoàn Sun Group tiến hành khảo sát xây dựng tuyến cáp treo Sơn Đồng khiến dư luận lo ngại việc làm ấy sẽ phá vỡ cảnh quan của khu vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Tính đến nay, dự án đó ra sao? Giám đốc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, ông Lê Thanh Tịnh cho biết thông tin mới nhất về dự án.
Đối với cái dự án cáp treo thì hiện tại chúng tôi cùng mới là nằm ở cái ý tưởng và đang còn cho cái nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu khảo sát, nghiên cứu để lập cái báo cáo đánh giá tác động môi trường theo cái tạm biệt do tổ chức IUCN hướng dẫn. Sau đó khi mà đã xác định được á, đã khẳng định được á, là việc làm cặp kéo nó không ảnh hưởng hoặc là ảnh hưởng không đáng kể đến các cái giá trị nổi trội của vườn quốc gia thì chúng tôi mới tiến hành đầu tư để xây dựng cặp kéo. Còn trường hợp mà nó ảnh hưởng lớn đến các cái giá trị nổi trội của khu di sản thiên nhiên thế giới này á, thì chúng tôi nhất định không thực hiện.
Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Mỹ lại tiết lộ về tiến triển của dự án cáp treo Sơn Đồng và quan điểm của người làm du lịch chuyên nghiệp như ông.
Tôi là một trong những người cực lực phản đối dự án cáp treo Sơn Đồng và gần đây theo tôi biết thì hệ thống đang được khởi động và có lẽ là cũng sẽ được hoàn thành, cũng được thực hiện thôi. Dĩ nhiên mỗi bên đều có cái lý lẽ riêng của mình mà mình cũng không nói đúng hay là sai chỗ nào. Có thể chúng ta làm cáp treo thì lợi nhuận tôi sẽ thu được nhiều hơn, nhưng mà cái chúng tôi đang muốn đó là nếu chúng ta làm cáp treo ai cũng vào được, lên được. Như hiện nay ở Phan Xi Păng thì bây giờ cái thương Phan Xi Păng không còn là thương hiệu, không còn là cái niềm tự hào vượt qua chính mình mà là cái khát vọng của rất nhiều bạn trẻ trước đây để chinh phục nữa. Bởi vì chúng ta chỉ cần leo lên cáp treo khoảng 20 phút là gần tới đỉnh, chúng ta đi bộ một khúc nữa thôi. Trong khi trước đây chúng tôi phải leo là phải đi 2 ngày hoặc là 3 ngày, cho nên là mỗi người đều có một cái quan điểm riêng. Dĩ nhiên có khi là cũng là vì cái lời của chúng thôi, nhưng mà mỗi người một quan điểm thì tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm của mình. Chúng tôi là cực lực phản đối cái tiền dự án cấp treo ở Sơn Đoàn, bởi vì nếu chúng ta làm cấp treo thì Sơn Đoàn sẽ không còn cái độc quyền, không còn cái độc đáo, không còn cái muốn vào đó là chúng ta phải có những điều kiện nhất định, phải sắp hàng này kia khác trước nữa. Việt Nam hiện đang có một cái hồ chứng đó. Chỗ nào cấp treo cũng cần, nhưng mà phải quy hoạch và có những chỗ không nên làm cấp treo. Nếu mà nghĩ như mình thì chắc là Kinabalu họ làm cáp treo đâu không, hoặc là Everest làm cáp treo nó mắc mới thì phải đi bao nhiêu ngày cực khổ như thế. Cho nên là dưới góc độ của tôi thì tôi rất tiếc nếu dự án này được triển khai.
Xin được thưa thêm, chuyến thám hiểm hang động tại Quảng Bình vào mùa hè năm nay là chuyến thứ 17 kể từ năm 1990. Trong đợt thám hiểm năm nay, đoàn tiến hành công việc tại những khu vực xa xôi, hẻo lánh. Ngoài những hang động, đoàn còn phát hiện nhiều hố sụt lớn trong các hang và nhiều động vật quý hiếm như bò cặp trắng, cá trong suốt.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào nghe và xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.